Ơn Chúa, chúng ta để dành gần cả năm trời để học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta học tới ẩn dụ thứ 22 và còn rất là nhiều ẩn dụ khác ở trong bốn sách phúc âm chúng ta sẽ lần lượt học tiếp theo. Thưa quý ông bà anh chị em, khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe đọc Luca đoạn 14 từ câu 7 đến câu thứ 14, chúng ta có cảm tưởng đây không phải là thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu mà là lời dạy dỗ của Ngài cho người đương thời chúng ta thấy. Nhưng không, khi tôi và quý bạn xem đọc câu đầu tiên, tức là đoạn 14 câu thứ 7 trong Luca này, câu đó chép rằng Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên nên phán cùng họ thí dụ này. Rõ ràng như là một lời dạy, nhưng mà ở đây Chúa Giêsu nói thí dụ và ẩn dụ. Và vì vậy tôi kể đây là một ẩn dụ mà chúng ta cần học. Ẩn dụ hôm nay nói về ẩn dụ về các bữa tiệc tùng mà người xưa đã đãi, mà Chúa Giêsu nói tới ở đây. Một lần nọ vào một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu được một người Pha-ri-si. Mà nếu quý anh chị em đọc từ câu 1, chúng ta thấy người Pha-ri-si này là kẻ cả. Kinh Thánh dùng chữ kẻ cả có nghĩa là người này có chức vụ lớn ở trong vùng. Mời Đức Chúa Giêsu đến dự tiệc, dùng bữa ở trong nhà của ông ta. Tại sao một người Pha-ri-si có chức vụ lớn, hiểu rõ luật lệ của ngày Sa-bát, mà tại sao ông lại mời Chúa Giêsu và những người khác đến nhà ông dự tiệc trong ngày Sa-bát? Ngày Sa-bát theo luật lệ thì không được đi quá một ngày đường Sa-bát, tức là vào khoảng một cây số. Rồi trong ngày Sa-bát thì ở trong nhà không được nổ lửa, tức là không được nấu ăn. Như quý ông bạn chăm biết là luật ngày xưa rất là gắt gao. Khi dân Israel vào trong đồng vắng thì Chúa đổ mana xuống cho ăn mà dặn rằng lượm trong 6 ngày, ngày thứ 7 ngày Sa-bát thì không có. Có nhiều người ra lượm nhưng mà không có, bởi vì ngày Sa-bát là luật lệ không có nấu ăn ở trong nhà. Rồi ngày Sa-bát cũng không được chữa lành bệnh nữa. Chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành bệnh trong ngày Sa-bát thì người Pha-ri-si chống đối Chúa Giêsu và tìm cách để mà bắt Ngài, để giết Ngài nữa, chúng ta đã thấy. Nhưng tại sao người Pha-ri-si có chức vụ này lại mời trong ngày Sa-bát? Dường như có một ẩn ý, ông mời để gài bẫy Chúa Giêsu. Vì nếu quý bạn xem đọc từ câu 1 trở đi, chúng ta thấy rằng trong nhà của ông người Sa-bát này, người Pha-ri-si này, có một người bị bệnh ở trong nhà đó nữa. Vì vậy mà ông muốn gài bẫy để xem Chúa Giêsu có chữa lành bệnh thủy thủng cho người ở trong nhà này chăng, để tố cáo Ngài. Bữa ăn này để không phạm luật ngày Sa-bát, người Pha-ri-si này phải làm gì? Thưa quý bà anh chị em, phải nấu trước một ngày, tức là ngày Sa-bát thì không có được nổi lửa trong nhà. Và muốn ăn đồ ăn nóng trong bữa tiệc này thì họ phải nấu trước một ngày rồi ủ ở trong tấm vải, hoặc là theo cách người xưa ở tại Do Thái thì họ nấu ăn xong thì họ ủ bằng lông chim để cho những thức ăn mà họ nấu ngày trước đó vẫn còn ấm ấm cho đến khi dọn tiệc ra. Đây là một bữa tiệc rất là sang trọng, không phải thường đâu thưa quý bạn xem. Vì nếu quý bạn xem đọc thì chúng ta thấy rằng họ mời những người sang trọng giàu có ở trong vùng này để dự, mà có Chúa Giêsu được mời đến nữa. Người Pha-ri-si này mời Đức Chúa Giêsu ăn trong bữa tiệc này, và khi Chúa Giêsu đến dự bữa tiệc này thì Chúa nhìn thấy có những điều mà cần phải dạy cho những người đến dự tiệc, và dạy luôn cả cái người chủ mời tiệc nữa. Cho nên Chúa Giêsu nói hai ẩn dụ mà chúng ta thấy vừa đọc qua ở trong câu kinh, trong khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Ẩn dụ thứ nhất là ẩn dụ được chép ở trong câu thứ 7 và đến câu thứ 11. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên Ngài nói ân dụ: khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hỡi bạn, xin ngồi lên trước cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những đồng bàn với mình. Ở đây dường như là một lời dạy, nhưng mà cũng là một ẩn dụ, thưa quý ông bà anh chị em. Ẩn dụ này Chúa Giêsu muốn dạy gì cho cái người Pharisee ngày người đãi tiệc này, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là dạy họ phải có lòng khiêm nhường, hay là những người đi dự tiệc lúc bấy giờ đó phải có lòng khiêm nhường. Ở trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 6 đến câu 7, vua Salomon cũng đã từng dạy phải có sự khiêm nhường khi đến dự tiệc như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Câu đó chép gì? Ông nói rằng: chớ phô mình trước mặt vua, và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng, vì thà người ta nói cùng ngươi rằng: hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Ngày nay các chỗ ngồi ở trong các tiệc cưới hay bữa ăn thì người được mời không còn phải bối rối không biết mình ngồi đâu. Các tiệc cưới ngày nay, quý bạn cho em thấy gì? Các bàn tiệc, người ta có đề tên người được mời. Và khi tôi và quý bạn cho em được mời dự tiệc cưới thì chúng ta không cần phải lo lắng phải ngồi chỗ nào, nhưng mà vào ở trong bàn chúng ta tìm coi chỗ nào có tên mình thì mình ngồi tại đó, rất là dễ dàng, không có rắc rối như thời xưa, thưa quý bạn cho em. Ngày xưa nhất là ở tại Việt Nam của chúng ta, chỗ ngồi rất là quan trọng. Những người trưởng thượng thì được ngồi ở trên, mà những người mà bình thường thì ngồi ở phía dưới. Và người ta đã sắp đặt như vậy. Ở tại Do Thái thì dường như khi ăn tiệc người ta ngồi những bàn dài, và những người thường thì ngồi ở khúc ở dưới, từ giữa trở xuống. Nhưng mà người trưởng thượng, những người có sự tôn trọng thì ngồi ở phía trên. Tức là phía trên là chỗ nào? Là ngồi gần cái chỗ người ta hành lễ, hoặc là cái chỗ quan trọng nhất mà người ta dành cho những người đó. Thường thường thì những người sang trọng, những người có chức tước thì họ thường đi sau hết. Quý bạn cho em thấy các buổi tiếp tân của các chính phủ thì những người mà có chức vụ thì đi sau hết. Quan khách phải đến trước, ngồi trước có khi là hàng tiếng đồng hồ để chờ đợi. Vì vậy mà cái chỗ phía trước đó nó còn trống chỗ. Một số người thì được mời không biết, thấy trống chỗ thì ngồi. Nhưng khi ngồi rồi thì cái người mà sang trọng họ tới, người chủ tiệc thì phải nói rằng: mời anh ra xuống dưới sau, chỗ này là dành cho người kia, mình hổ thẹn. Vì vậy Chúa Giêsu kể câu chuyện này để dạy những người mà đi dự tiệc phải có sự khiêm nhường, hạ mình, đừng tìm một chỗ cao mà ngồi mà người ta mời xuống thì xấu hổ. Qua ẩn dụ này Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Thà ngồi dưới mà chủ mời ngồi lên trên thì danh dự hơn, hơn là ngồi trên mà người ta mời xuống thì hổ ngươi, hổ thẹn hơn. Vì vậy ở đây Chúa dạy chúng ta phải có sự khiêm nhường, phải sự khiêm nhường, không tìm ở chỗ cao trọng mà tìm ở chỗ vừa sức của mình để mình ngồi. Ở đây Chúa Giêsu không dạy về sự khiêm nhường giả tạo, vì có những người khiêm nhường giả tạo, quý bà thấy không, là khi họ vào thì họ giàu là họ người có thể là được mời chỗ cao, nhưng mà họ tìm một chỗ thật là thấp họ ngồi. Để chi? Để người chủ thấy vậy thì mời họ lên cao, để mà họ hãnh diện tôn trọng và được người chủ mời. Và những người đó đôi lúc là khiêm nhường giả tạo, bởi vì họ muốn làm như vậy để mà được nhắc lên cao. Nhưng không, Chúa Giêsu dạy đây là sự khiêm nhường thật, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta phải có lòng khiêm nhường thật, Như chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh đối đáp vừa qua, Chúa Giê-xu nói rằng ta có lòng khiêm nhường, ta có lòng nhu mì khiêm nhường, vậy hãy mang ách của ta và học theo ta. Chúa Giê-xu có lòng khiêm nhường, và sự khiêm nhường của Ngài như thế nào quý bạn chắc biết không? Ở trong Philip đoạn 2 câu thứ 5 câu 17 nói rất rõ về điều này. Câu Kinh Thánh đó nói gì? Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Giê-xu chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không coi điều đó là điều nắm giữ. Rồi gì nữa? Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã từ bỏ ngôi trời cao sang để xuống trần thế này. Ngài hạ mình, Ngài khiêm nhường, Ngài hiển ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự nữa. Quý bạn cho em thấy Chúa Giê-xu hạ mình khiêm nhường đến mực nào không? Và sự khiêm nhường của Ngài đã được trả giá như thế nào? Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Quý ông bà cho em thấy Chúa Giê-xu là đấng nhu mì khiêm nhường, và Ngài đã hạ mình từ trời, hạ mình xuống trần gian này, rồi làm như một đầy tớ sẵn sàng chịu chết. Ngài là đấng khiêm nhường thật sự, Ngài là chân lý của sự khiêm nhường. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã nhắc Ngài lên rất là cao. Và Chúa Giê-xu kể câu chuyện này bảo chúng ta là phải hạ mình chân thật. Thưa quý bạn cho em, ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 5 câu 6, Phi-e-rơ đã dạy gì? Ông nói rằng cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ khiêm nhường mà ban ơn cho chống cự kẻ kiêu ngạo xin lỗi mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy phải hạ mình xuống trước tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Phi-e-rơ đã nói rõ lắm, kẻ trẻ tuổi phải khiêm nhường. Rồi ông nói gì nữa? Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, tức là cả những trẻ tuổi phải khiêm nhường trước các trưởng lão, nhưng mà các trưởng lão cũng phải khiêm nhường nữa. Tất cả phải mặc lấy sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường và Ngài hạ những kẻ kiêu ngạo xuống. Phi-e-rơ đã dạy luôn như vậy. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc Chúa dạy mà chúng ta học trong những bài qua là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ai tự nhắc mình lên thì sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Đó là nguyên tắc quan trọng của cơ đốc giáo, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy là có cái của Chúa, chúng ta cần học sự khiêm nhường, hạ mình. Chúng ta là ai mà không khiêm nhường hạ mình? Chúng ta vốn là người được sanh ra trên đất này, được hoài thai trong tội lỗi. Chúng ta là những người không hơn gì anh em chúng ta hơn những người khác. Chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương, được Chúa Giê-xu đến trong trần gian này đã chết thay gánh tội cho chúng ta. Nếu không có Ngài thì chúng ta đã hư mất rồi, chúng ta không đáng gì cả, chúng ta như là sâu bọ trần gian này mà thôi. Vì vậy chúng ta phải nhìn lên và biết rằng chúng ta là tội lỗi, tội nhân hèn hạ. Chúng ta phải có sự khiêm mình, hạ mình xuống. Sự hạ mình được nhắc lên, và đó là nguyên tắc không chối cãi được, thưa quý ông bà anh chị em. Có một câu chuyện kể rằng ở trên triền núi cao kia có một con đường mòn rất là nhỏ, và trên con đường cao đó, đường mòn đó, phía dưới là một cái trũng rất là sâu, và nếu con vật nào mà đi ngang đó hay là người nào đi ngang đó mà sơ ý thì té xuống thì thân nát tan không còn gì cả, thì chết mà thôi. Người ta kể rằng có một ngày kia trên con đường này có một con dê từ ở bên đầu này đi qua, vào bên đầu kia cũng có một con dê khác đi ngang qua. không thể có cho hai con đi qua được, chỉ một con duy nhất mà thôi, mà không khéo thì sẽ té tan nát thay ở dưới trũng sâu đó. Hai con dê không con nào nhường nhau, và cuối cùng thì nó đụng nhau, hai con té xuống hố và tan nát thay hết, không có con nào sống cả. Rồi một lúc sau, cũng trên con đường nhỏ bé này, trên đồi cao đó, có hai con cừu hay là con chiên đó lại gặp nhau. Hai con nhìn nhau, không ai con nào nói lời nào, làm cử chỉ gì cả. Một con tự động nằm xuống để con khác bước qua và đi. Và cuối cùng thì hai con đi về đến nơi đến chốn bình an, không có con nào rớt xuống cả. Sự khiêm nhường lợi ích lắm thưa quý ông bà anh chị em, và giúp chúng ta sống trong sự bình an, vui thỏa trong ơn của Chúa. Khi chúng ta sống trong sự khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta cách dồi dào, ban bình an cho chúng ta, ban cho chúng ta sống cuộc sống đầy dẫy nguồn ơn phước từ nơi Chúa. Biết bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi rằng tại sao tôi như thế này, tại sao tôi là yêu Chúa mà tôi hoạn nạn như thế này, tại sao tôi gặp cái này cái kia. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sống thế nào, đó là vấn đề mà chúng ta cần phải suy gẫm. Tôi có sống khiêm nhường trước mặt Chúa hay không? Tôi có sống khiêm nhường trước mọi người hay không? Và nếu tôi không sống khiêm nhường trước mặt Chúa, thì tự nhiên chúng ta sẽ đối diện với những điều xảy đến mà chúng ta không lường được, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy là có cái của Chúa, hãy nói gương Chúa Giêsu. Chúa đã kể câu chuyện này để dạy những người đi dự tiệc cưới hay buổi tiệc nào, bất cứ tiệc nào, thì phải có sự khiêm nhường. Ngồi phải lựa ở dưới rồi người ta mời lên để hãnh diện hơn. Nhưng thưa quý bà anh chị em, có điều lạ lùng lắm là ở trong nhà thờ chúng ta ít có người muốn ngồi lên cao lắm. Chọn chỗ dưới. Và chọn chỗ dưới, nhưng mà có một điều này đó, có những mục sư trường đạo thì họ lên, họ mời lên, ở trên còn chỗ trống nhưng mà không chịu lên nữa. Hãnh diện không? Nếu mà lên mới hãnh diện chứ, nhưng mà không lên đâu có hãnh diện, phải không thưa quý bà anh chị em? Mà chúng ta chưa biết đây là khiêm nhường thật hay không. Vì vậy chỉ có Chúa biết mà thôi. Chúng ta không đừng đoán xét những người đó. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người đến với Chúa với lòng khiêm nhường thật sự ở trước mặt Chúa. Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu dự tiệc tại nhà người Pharisee, như quý bạn cho em nghe, thuộc hạng cao cấp này, sang trọng này, Ngài thấy có một số người mà ngồi ở lên trên đó được mời xuống, thì Ngài mới nói câu chuyện này. Rồi Chúa rảo mắt nhìn trong cái bữa ăn này, Chúa thấy điều gì nữa thưa quý bạn cho em? Cái gì nữa xảy ra? Là Chúa thấy sao mà cái ông Pharisee này, ông mời toàn là người giàu ở trong xóm này không? Nhìn qua không thấy người nghèo, người tàn tật, người đua mù cũng không thấy được mời đến ăn. Cho nên Chúa Giêsu nói một cái ẩn dụ khác. Từ câu thứ 12 đến 14, Ngài cũng phán với người mời rằng: khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng vào, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng. Song khi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Bữa tiệc này toàn là người giàu không? Mà đãi tiệc người giàu đâu có lỗi gì đâu, đâu có tội gì, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Tự nhiên tôi muốn mời người giàu đãi tiệc cũng được. Nhưng mà Chúa Giêsu nhìn thấy rằng người này chỉ đãi tiệc người giàu để mong người giàu đó cho quà hậu hỷ là trả lại, mà không có đãi người nghèo. Chúa Giêsu nói cần đãi người nghèo, bởi vì người nghèo đó cần có những bữa tiệc mình đãi như vậy để được an ủi, họ vui mừng để một vui xong. Người Việt Nam chúng ta thì có câu là có qua có lại mới toại lòng nhau. Tức là mình mời người này rồi mai mốt họ mời mình lại thì quê, phải không? Rồi hoặc là bánh ít đi, bánh quy lại, tức là phải qua lại cho điều hòa. Tôi nhớ ngày xưa khi đám cưới các chị hay là các anh của tôi, thì cha tôi thường sắm một quyển sách, một cuốn sổ, và trao cuốn sổ này cho người chú của tôi là chú Ba đó, bởi vì chú biết chữ, viết giỏi, để làm sổ. Chú ngồi trên một cái bàn, và người nào đi đến đám cưới thì họ đi tiền, chú ghi số tiền vào đó, tên họ người đó vào trong sổ. Rồi người nào đi bao thơ thì mở bao thơ ra, biết tên người đó thì biên vào theo thứ tự như vậy, dài dài. Người nào vô cũng là đi tiền cưới đó thì chú ghi vô hết. Ghi để làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Tôi hỏi ghi làm gì? Chú thâu tiền được rồi, chú ghi là chi cho mất công vậy? Chú nói không phải, rất quan trọng lắm. Bởi vì ghi này đó để khi mà người ta mời đám cưới mình trả lại đó, mình lại sổ coi họ đi bao nhiêu, rồi mình trả lại bao nhiêu. Dầu 5, 10 năm sau số tiền mất giá rồi cũng trả bằng giá đó mà thôi, trả bao nhiêu đó mà thôi. Tức là người xưa là vậy, ở trong xóm tôi là vậy thưa quý ông bà anh chị em. Làm sổ sách đàng hoàng, nhưng mà họ mời cái mình coi trả bao nhiêu. Thì Chúa Giêsu nói rằng mời người giàu không thì họ trả hậu hỷ rồi, nhưng mà phải mời người nghèo nữa. Họ không có tiền thì mình cứ đãi họ ăn. Và Chúa nói rằng phải mời những kẻ nghèo khó tàn tật què đuôi thì ngươi sẽ được phước. Ở đây Chúa muốn dạy bài học gì thưa quý ông bà anh chị em? Bài học về tình yêu thương, tức là sự bác ái. Bác ái có nghĩa là gì? Ái là yêu, mà bác là gì thưa quý ông bà anh chị em? Chú bác đó, bác là lớn hơn chú phải không? Bác có nghĩa là rộng lớn. Người ta nói bác học, nhà bác học, tức là cái người đó học rộng lắm. Tức là bác ái có nghĩa là tình yêu thương rộng lớn, vô bờ vô bến. Chúa dạy cái người đãi tiệc này là phải có lòng yêu thương những người nghèo khó. Có ai mời tiệc cưới mà nghĩ về không thưa quý ông bà anh chị em? Chắc là không. Có ai mời tiệc ăn bạn bè với nhau mà nghĩ tới người nghèo mình mời tới để ăn thưa quý ông bà anh chị em? Người cho vay thì mong có lời, người cho mượn thì mong người ta trả. Nhưng mà người có lòng bác ái đó thì không cần lấy lời mà không cần người ta trả. Tức là mình cứ giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ mà thôi. Các con ấy của Chúa chúng ta học bài học này rất là quan trọng lắm thưa quý ông bà anh chị em, và chỉ con ấy của Chúa mới làm được. Chúng ta dâng hiến cho Chúa có bao giờ chúng ta mong Chúa trả lại mình đâu. Mình dâng với tình yêu Chúa để Chúa dùng cái gì mình dâng cho Chúa để làm ích lợi cho Ngài. Chúng ta được kêu gọi để dâng giúp nhà tình thương, cất nhà tình thương cho những người nghèo ở tại Việt Nam. Có khi nào quý ông bà anh chị em nghĩ rằng mình giúp nhà tình thương để mong rằng khi họ có nhà cửa họ làm giàu rồi họ giúp mình không, họ trả lại cho mình không? Cái lòng bác ái ở chỗ đó, tức là mình dâng hiến, mình giúp đỡ mà không đòi người ta trả lại. Bởi vì nếu mình giúp một người nào mà mong người ta trả lại thì không còn lòng bác ái nữa. Và Chúa Giêsu dạy đây rõ ràng là mình mời người giàu thì người giàu có thể trả lại cho mình, nhưng mà mời những người đuôi mù què hoặc đến, hay là mình giúp đỡ những người đó, mình không có cần để mà họ trả ơn mình gì cả. Vì vậy Chúa khuyên chúng ta là có lòng yêu thương bác ái. Kinh Thánh mà chúng ta đọc khi chúng ta mới vào trong sự thờ phượng là gì? Câu đó ở trong công vụ sứ đồ đã nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Phaolô khuyên gì? Tôi từng bài bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại lời Chúa Giêsu có phán rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Đây là một cái câu thật là quan trọng cho đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Là con cái của Chúa chúng ta cần phải học thuộc câu này. Rất là dễ, rất dễ thuộc. Ban cho có phước hơn nhận lãnh. Người nhận lãnh với người mà giúp đỡ, người nào có phước hơn thưa quý ông bà anh chị em? Người nhận lãnh thì được có cái tiền bạc hay là cái quà biếu mình biếu thế thôi. Nhưng người mà ban cho, người giúp đỡ những người khác, dầu người khác nghèo khó không thể giúp đỡ mình, nhưng Chúa nói gì? Đến ngày trong câu thánh hồi nãy chúng ta đọc đó. Đến ngày nào? Thưa quý bạn xem đọc lại. Đến ngày đến kỳ sống lại của người công bình đó, đến người, ngày người công bình sống lại thì ngươi sẽ được thưởng. Chúa sẽ trả lại cho chúng ta khi Chúa tái lâm, khi gặp chúng ta ở trong nước của Ngài thì Chúa nói rằng Chúa sẽ trả cho chúng ta. Trong nước ngàn năm bình an mà chúng ta học trong tuần rồi đó, Chúa sẽ trả ban thưởng cho chúng ta và thưởng dư dật cho chúng ta. Thưa quý ông bạn chăng, là con của Chúa chúng ta phải có lòng bác ái. Lòng bác ái đó không đòi hỏi ai trả lại cho mình tiền lời hay tiền vốn, nhưng mà ban cho. Và Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng Ngài sẽ trả lại mọi sự cho chúng ta. Chúa sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em cách dư dật mà chúng ta không kể xiết được. Thưa quý ông bà anh chị em, là con cái của Chúa chúng ta học lòng bác ái. Phật giáo thì dạy gì? Từ bi. Từ bi phải không? Thương người. Nhưng mà đạo của Chúa dạy là chẳng những từ bi mà bác ái. Lòng bác ái tức là yêu thương những người khác với cả tấm lòng của mình mà không đòi một cái gì trả lại cho chúng ta cả. Nên bây giờ có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là gì? Là tình yêu thương, lòng bác ái. Thưa quý ông bà cho em, là con cái của Chúa chúng ta phải học bài học này để áp dụng cho đời sống của mình. Chúng ta ban cho có phước hơn nhận lãnh. Đừng ai đòi người khác giúp mình, nhưng mà mình phải giúp người khác. Nhiều người nói rằng người này người khác không thương tôi, nhưng mà Chúa không dạy như vậy. Chúa không dạy bảo người khác phải thương mình, nhưng mà Ngài bảo mình phải thương người khác. Đạo của Chúa như vậy. Thưa quý bạn chứ, không đòi hỏi người ta phải thương mình, nhưng mà mình phải thương người khác. Lòng bác ái đó phải yêu thương mọi người. Thưa quý bạn chứ, lời của Chúa dạy ở trong hai ẩn dụ này mà tôi có thể tóm tắt được bài học cho chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất là phải có lòng khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa, trước mặt mọi người. Và thứ hai là chúng ta phải có lòng bác ái, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Và xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em cách dồi dào. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.